chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Điều chỉnh chứng rối loạn ăn uống theo cảm xúc trong đại dịch do Katie Papel thực hiện, Thu Anh biên dịch. Trong thời gian phong tỏa, nếu bạn thấy mình mở tủ lạnh quá thường xuyên, thì có thể là một lý do khiến bạn chuyển sang ăn, ngay cả khi bạn không đói. Rối loạn ăn uống đã gia tăng kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Ngay cả những người không chẩn đoán rối loạn ăn uống cũng nhận thấy rằng họ đang ăn uống theo cảm xúc thường xuyên hơn kể từ khi bắt đầu đại dịch. Để loại bỏ thói quen gây hại này, điều quan trọng là xem ăn uống theo cảm xúc không phải là vấn đề gốc rễ. Mọi triệu chứng sẽ tự biến mất sau khi vấn đề gốc rễ được giải quyết. Căn nguyên của việc ăn uống theo cảm xúc là chúng ta không có khả năng điều chỉnh cảm xúc một cách phù hợp. Bạn có thể đã thử những đề xuất phổ biến để chống lại việc ăn uống theo cảm xúc, như tắm thư giãn, thực hiện một hoạt động để đánh lạc hướng bản thân, hoặc gọi điện cho bạn bè. Mặc dù không có lời khuyên nào trong số này là sai, nhưng có nguyên nhân sâu xa hơn khiến chúng ta tiếp tục quay lại tủ lạnh và lấy thức ăn. Có lẽ bạn đã từng trải qua cảm giác thèm ăn và sau đó cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách đi dạo, chỉ để nhận thấy rằng cảm giác thèm ăn quay trở lại ngay sau khi bạn về nhà hoặc thậm chí sau đêm hôm đó. Tại sao? Khi bạn cố gắng phân tâm khỏi việc ăn uống theo cảm xúc mà không đối mặt với cảm xúc, bạn đang trốn tránh vấn đề hơn là giải quyết vấn đề. Trong ví dụ về việc đi dạo, ngay cả khi nó chỉ là một sự phân tâm tạm thời, hãy nhớ rằng bản thân thức ăn đã là thứ khiến bạn phân tâm khỏi cảm xúc. Bằng cách thêm vào một sự phân tâm khác, cuộc dạo chơi, mà không giải quyết những cảm xúc thúc đẩy cảm giác thèm ăn ngay từ đầu, bạn chỉ đang tạo thêm nhiều khoảng cách. Những người ăn theo cảm xúc được chữa lành tốt nhất khi học được cách đối diện với cảm xúc. Khi bạn làm việc với cảm xúc của mình một cách trực tiếp và thành công, ham muốn ăn uống theo cảm xúc cũng như các loại cảm giác tê liệt khác sẽ được loại bỏ thành công. Có rất nhiều kỹ thuật được sử dụng để đối phó với cảm xúc mà không bị nó mài mòn như sau. Bước 1. Thực hành tự nhận thức bản thân. Chúng ta không thể thay đổi những điều chúng ta không nhận thấy. Có nghĩa là nhận thức luôn là bước đầu tiên để thay đổi thói quen. Bạn đã bao giờ thấy mình đang tìm kiếm trong tủ lạnh mà không nhận ra làm thế nào bạn đến được đó? Hay bạn đã ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác trong khi hầu như không nếm chúng vì bạn đang nghĩ về một chuyện khác? Sự vô tâm trong các hành vi hàng ngày của chúng ta rất có thể dễ dàng chuyển thành việc ăn uống vô tâm. Nhận thức là một trong những thành phần chính của chánh niệm, là liều thuốc giải độc chính xác cho sự vô tâm. Khi bạn có thể thực hành nhận thức chính xác về hành vi của mình, bạn đang trên đường thay đổi hành vi. Đặc biệt là khi bạn có thể quan sát hành vi của mình qua lăng kính không phán xét. Khi đó, bạn có nhiều khả năng tiếp cận thói quen của mình một cách khách quan hơn thay vì cảm tính. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các thay đổi theo cách thức ôn hòa hơn. Bước 2. Cho phép cảm xúc và cảm giác tồn tại. Chúng ta càng cung cấp nhiều năng lượng cho cảm xúc của mình, chúng càng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nếu bạn sợ cảm xúc của mình, bạn sẽ cố gắng hết sức để tránh chúng hoặc đẩy chúng ra xa. Nhưng đó là những thói quen chính xác sẽ khiến cảm xúc của bạn trở nên mạnh mẽ và tràn ngập hơn. Khi bạn có thể tiếp cận chúng với một tâm trí bình yên, không sợ hãi, thì bạn sẽ dễ dàng kiểm soát cảm xúc của bạn hơn. Lần tới, khi bạn nhận thấy bản thân đang cảm thấy xúc động, hãy ghi nhận cảm xúc mà bạn đang trải qua. Hãy cho phép nó ở đó, và bạn tin rằng cuối cùng nó sẽ thay đổi. Tập cách tĩnh lặng bằng cách thả lỏng cơ thể và hít thở, ngay cả khi có cảm xúc khó chịu. Bạn càng cảm thấy thoải mái hơn, bạn càng ít cố gắng trốn tránh cảm xúc của mình bằng cách ăn uống. Bước 3. Xác định nhu cầu thực sự của bạn. Những người ăn theo cảm xúc có một lợi thế to lớn. Đó là tín hiệu cho thấy bạn có nhu cầu nhưng không được đáp ứng. Bạn có thể sử dụng tín hiệu đó bằng cách tự hỏi bản thân mình thật sự cần gì trong thời điểm đó. Một trong những khách hàng của chúng tôi đã trải nghiệm điều này gần đây. Sau một buổi chiều làm việc căng thẳng, cô thấy mình vô tư ăn một túi khoai tây chiên. Ngay khi nhận thức được mình đang làm gì, cô ấy đã tạm dừng một chút để xác định nhu cầu thật sự của mình. Khi cảm thấy bình tĩnh, cô ấy tự hỏi bản thân: tôi thật sự cần gì ngay bây giờ? Cô ấy nhanh chóng phát hiện ra rằng cô ấy cần phải nghỉ ngơi chứ không phải là ăn uống vì cô không thấy đói. Cô quyết định rằng đi bộ sẽ tốt hơn. Vì vậy cô bước ra ngoài để thật sự tận hưởng không khí trong lành. Trong quá trình đi bộ, trước tiên cô tập trung vào nhịp thở và cơ thể để thả lỏng bản thân. Sau đó, cô ấy tận hưởng khung cảnh. Và đó thực sự là thời gian nghỉ ngơi sau ngày làm việc mà cô ấy cần. Khi cô ấy lắng nghe cảm xúc của mình và tự cung cấp cho mình những gì cô ấy cần, mong muốn được ăn theo cảm xúc sẽ tự nhiên biến mất. Lưu ý rằng, mặc dù kết luận của cô ấy là đi bộ, nhưng không phải bản thân việc đi bộ đã giải quyết được vấn đề. Thay vào đó, cô ấy có khả năng nhận thức, tạm dừng và tự hỏi bản thân xem mình thực sự cần gì. Nếu ai đó bỏ qua ba bước đó và chỉ sử dụng đi bộ như một trò tiêu khiển, họ có thể không nhận được kết quả đầy hứa hẹn như cô ấy đã làm. Ăn uống theo cảm xúc không liên quan nhiều đến bản thân thức ăn, mà còn liên quan nhiều hơn đến cách bạn điều chỉnh cảm xúc. Khi bạn có thể làm việc với cảm xúc của mình một cách hiệu quả, thì việc kìm nén, vật lộn hoặc né tránh những cảm xúc đó sẽ biến mất, cũng như việc ăn uống theo cảm xúc. Hôm nay, nếu bạn có cảm giác thèm ăn, hãy để nó là một cơ hội để thực hành, điều chỉnh mối quan hệ của bạn với cảm xúc của bạn. Một khi bạn thành thạo điều này, sẽ không thành vấn đề nếu có một ngày làm việc vất vả hay đại dịch xảy ra. Bạn sẽ có công cụ để điều chỉnh cảm xúc và vượt qua nó. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.